Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì cùng chư tăng tu viện Quan Âm ở Tennessee, thành phố Memphis. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Quan Âm. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có thể nói là cũng 4-5 năm rồi thì Pháp Hòa mới có cơ hội để trở lại thăm tu viện Quan Âm. Hôm qua tối đến đây cũng khuya, và sau khi ngồi chơi với thầy trụ trì chút thì hai anh em đi nghỉ. Thì trong khi nằm và nói chuyện thì Pháp Hòa có nói là thầy có biết là năm nay là năm thứ 10 mình quen nhau không? Nói như người tình nó chìm. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho biết là cái thời gian nó rất là mau. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa quen thầy Nguyên Tánh năm 99. Nhưng mà nói quen vậy chứ chưa biết, là tại vì chỉ nói phone mà chưa bao giờ gặp mặt. Và hai anh em cứ thường nói trên phone, trao đổi những cái công việc Phật sự. Thì mãi khi thầy mua được cái miếng đất này thì Pháp Hòa có đến một lần khi thầy mới mua. Và từ đó về sau thì cứ ở trên phone để khuyến khích thầy, cũng như là ủng hộ cái chương trình của thầy thôi. Chứ từ khi khởi công xây chùa cho đến giờ thì Pháp Hòa chưa đến. Thì đã bao nhiêu lần thầy cứ gọi, nhưng mà vì công việc quá nhiều không đi được. Thì kỳ này thầy nhất quyết thầy kêu qua cho được, thôi ráng qua. Thì ở đây chơi với thầy vài hôm, thì tuần sau Pháp Hòa từ đây sẽ bay đi tiểu bang khác để giúp cho cái lễ Phật đản bên đó. Thì hôm nay Pháp Hòa có cơ hội để trở lại thăm đại chúng, thăm quý thầy ở đây. Thì lần này trở về Pháp Hòa rất là hoan hỷ, rất là vui khi thấy đạo tràng chùa Quan Âm đã xây dựng và gần như là hoàn tất, cũng được 95%. Thì điều đó rất là vui mừng. Phải nói là đó là cái phước báo và cái công đức rất lớn của thầy trụ trì ở đây. Thôi chuyện đó ngày mai mình nói tiếp. Tối hôm nay trong cái không gian sinh hoạt trong nội bộ của chùa, thì Pháp Hòa xin kính lời thăm tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, những vị đã từng gặp và những vị chưa có gặp. Thì cầu chúc cho quý vị luôn được an lành và vui vẻ trong cuộc sống với Đà Phật. Thì hôm nay thì Pháp Hòa đến thì trời lại mưa. Hồi xưa Việt Nam mình trời mưa mà mưa cả ngày, trời mưa bong bóng bập bồng, phải không? Mình thấy có câu gì nữa hả? Trời mưa bong bóng bập bồng sao? Mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Thôi bây giờ mình tu rồi mình sửa lại. Rồi lúc trên đường đi từ ở phòng qua tới chánh điện đây, Pháp Hòa có nảy hai câu: trời mưa bong bóng bập bồng, bao nhiêu phiền não trôi sông mất rồi. Tại sao vậy? Tại vì khi mình đi từ ở bên chùa qua đây, mặc dù nó không có dài, nhưng mà nhìn cái khung cảnh của chùa rất là đẹp, rất là bình an. Khi nào mà quý vị chưa có nếm được cái không khí, cái cảnh trí của chùa đây đó, thì phải làm sao mình có cho được cái tâm tư mà mình biết thưởng thức như vậy. 4-5 năm trước mình đến đây đó thì nó đâu có được như vậy, đúng không? Còn rất là hoang dại. Nhưng mà khi mà đã sang bằng và đã được sửa sang lại thì tự nhiên nó đẹp trở ra. Có phải không nào? Đức Phật cũng nói trong kinh như vậy. Tâm của chúng ta nó giống như là một mảnh đất hoang, giống như một khu rừng hoang của chùa Quan Âm 4-5 năm trước vậy. Còn cây, còn rừng, còn đủ thứ hết. Mà khi chúng ta bắt tay vào, chúng ta san bằng, chúng ta cào xới, chúng ta lấp, chúng ta cán, chúng ta xây cất, thì tự nhiên có ra một cảnh trí đẹp. Cũng như vậy, tâm của mình nó cũng hoang vu đủ thứ hết, nó cũng chứa chất rất là nhiều những thứ. Nhưng mà khi chúng ta biết tu tập, chúng ta biết san bằng, chúng ta biết đốn đi những cái phiền não, những cái tập khí, những cái gì mà nó không có lành mạnh trong tâm mình, thì tự nhiên tâm mình nó trở ra thành một cái mảnh đất tâm tươi tốt. Và chúng ta thường gọi là tâm địa, có phải không? Tâm địa. Người đó tâm địa sao tốt quá, người nọ tâm địa sao xấu quá. Vì tâm là một mảnh đất, địa là đất mà, phải không? Thành thử ra khi mà cái nguồn tâm mình nó được bớt đi những cái phiền não rồi đó, thì tự nhiên tâm mình sao? Nó an vui, nó hạnh phúc vô cùng. Mà thậm chí đi xung quanh chùa Quán Âm cũng thấy cảnh trí đẹp. Hồi đêm hôm đến thì khuya quá cho nên không có đi thăm chùa. Sáng nay thì sau giờ ăn sáng thầy trụ trì dẫn đi một vòng, và đi tới đâu Pháp Hòa hoan hỷ đến đó. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Phải nói là thầy trong các tăng sĩ mà trẻ như thầy, như Pháp Hòa, thầy phải nói là người giỏi hơn Pháp Hòa nhiều lắm. Pháp Hòa không đặng chút của thầy nữa. Cao người mà cao tài nữa. Đúng là cao tăng. Thưa đại chúng, thì đó là những cái gì mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và cảnh trí chùa Ngâm đẹp lắm, chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta phải thưởng thức cái cảnh trí đó. Hôm nào mà trời mát, sau giờ cơm rồi, quý vị ra những cái tảng, những cái băng ghế, quý vị ngồi, quý vị lắng tâm để tận hưởng cái không khí thiên nhiên, tận hưởng những cái gì mà người ta đã đóng góp mà là tạo nên cái phong cảnh đẹp này. Ngày xưa đó, Đức Phật thuyết pháp đó, không phải chỉ để cho con người không, mà thỉnh thoảng cũng có những người phi nhân mà chúng ta gọi là chư thiên. Chư thiên ở cõi trời đến nghe kinh và hỏi đạo. Thì chư thiên ở đây á, mình có thể hiểu là những người sống được cái hoàn cảnh tốt. Thí dụ như ai? Thí dụ như chúng ta vậy nè. Chúng ta được ở một cái đất nước tự do, giàu có, ăn mặc đầy đủ, cái gì cũng không có thiếu, phải không? Chỉ có thiếu tu thôi. Giờ chỉ tu nữa là đủ, không? Thành ra cái thuận lợi của chúng ta có nhiều lắm. Thành thử ra chúng ta như những người ở cõi chư thiên vậy đó. Quý vị biết là chư thiên là nói cõi trời, mà cõi trời thì nếu mà so với cõi thế gian thì cõi trời hơn mình biết bao nhiêu lần. Nội cái thời gian thôi, một ngày ở cõi trời là bằng dưới này một năm, hay là 10 năm, thí dụ vậy. Cho nên ở cõi trời về thời gian, về con người phước báo hơn mình lắm. Ở cõi trời là người ta không cần phải gọi là đi nấu ăn, người ta tưởng muốn ăn gì là có đấy. Mà thân tướng của cõi trời rất đẹp. Ở đây đó là mình nói người ta ở cõi đó mà người ta còn ham tu, cho nên thỉnh thoảng người ta phải xuống nghe Phật thuyết pháp, thỉnh thoảng người ta xuống để mà hỏi đạo. Rồi bây giờ mình nhìn lại bản thân mình cũng giống như người ở cõi trời vậy đó, phải không? Bây giờ là muốn đi đâu cái chỉ cần bút cái vé cái mấy tiếng hồ đó tới. Thành thử ra không cần đợi tới có thần thông. Không cần đợi tới có thần thông. Mấy tiếng sau, như ngày hôm qua 2 giờ trưa còn ở Canada, nhìn lại đồng hồ 9 giờ tối cái mình có mặt ở Mỹ rồi. Thành thử ra như nghĩa là, hay quý vị biết ngày xưa có một vị đạo sĩ tu có thần thông. Thì khi mà đi qua sông đó, ông không thèm đi đò. Ông mà ông muốn thi thố cái tài năng của ông, cho nên ông bẻ một cái cây khô. Cái thì ông vất ở dưới nước, cái thì ông bay một cái vèo tích tắc, cái thì ông qua tới bên kia. Thì trong lúc đó cũng có một vị thầy tu của Phật giáo đi qua tới bên sông, cái thì hỏi: thưa đạo sĩ tu bao lâu mới có thần thông đi trên nước hay vậy? Thì ông đạo sĩ nói: trời ơi, tôi phải luyện tới 30 năm tôi mới có được cái thần thông này á. Thì ông thầy ông nói: vậy thì thần thông của đạo sĩ và 30 năm của đạo sĩ đáng có 1 đồng. Tại vì tôi chỉ cần có 1 đồng tôi cũng qua sông. Đạo sĩ tu tới 30 năm đạo sĩ mới có thần thông để qua sông, thành thử có 1 đồng bạc. Mình nói là, ý mình nói đây là không cần đợi tới có thần thông, mình biết vận dụng thì nó trở thành ra cái diệu dụng. Cho nên thường thường trong đạo mình hay nói đó, thần thông diệu dụng. Diệu dụng là gì? Mình biết dụng nó một cách vi diệu. Ngày mai mình sẽ nói chuyện thần thông và diệu dụng. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề là người xưa ở trên cõi trời, người ta giàu có, người ta còn biết tu, còn ta người ta còn hướng tâm đến đạo, đến cái tu tập. Tại sao vậy? Vì người ta muốn duy trì, hoặc là người ta muốn thăng tiến cái con đường hạnh phúc của người ta. Còn mình bây giờ mình hay có cái tâm tự mãn, tức là mình có nhiều đó là mình, cái tự mãn có nghĩa là mình không có chịu thăng tiến trên con đường tâm linh. Mà nhiều khi sống có một đời sống vật chất thì chúng ta lại quên cái tâm linh. Mà cái điều đó nó thiếu, nó thiếu. Người tu là phải hai mặt, mình sống và vật chất là một chuyện rồi, nhưng mà phải có tâm linh nữa thì nó mới quân bình cuộc sống. Cho nên quý vị thấy không, trong chùa này hai dĩa trái cây, hai bình bông, hai cây đèn, đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho quân bình của cuộc sống, cái quân bình của lẽ đạo, phải không? Người sống trong đời không chỉ nhắm tới đạo không, mà cũng không thể nhắm tới đời không, phải hai thứ. Cho nên trên bàn thờ Phật lúc nào để cả đôi, còn không thì phải để ngay giữa, là tượng trưng cho trung đạo, chứ không có bao giờ thái quá bất cập. Đó là cái hay của đạo. Ở đây không vậy, mình là những người mà sống mà có sung túc rồi, nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện tâm linh để nó quân bình. Đó, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một bài kinh có cái tên là Thiên Thỉnh Vấn. Thiên là trời, những người ở cõi trời. Thỉnh vấn có nghĩa là thưa hỏi với Phật. Người ta có tiền của, có giàu sang, có đủ thứ hết. Bây giờ mình cũng có vậy, mình cũng có nhà, có cửa, có xe, có đủ thứ. Nhưng bây giờ mình cũng quan tâm một chút xíu đến chuyện tu hành để nó quân bình. Chưa chắc có tiền nhiều mà sung sướng. Tại vì tiền nhiều mà mình chưa có tu tập, chưa tâm linh mình, thì nhiều khi tiền nó cũng đau khổ. Tại vì có tiền mua được cái bảo hiểm, nhưng mà không mua được cái an toàn. Có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mà đâu có tiền nào mua được sức khỏe. Phải không? Tiền nó mua được sức khỏe, tiền bất quá chỉ mua được thuốc bổ thôi. Có tiền mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mà không mua được thời gian. Thời gian cứ trôi hoài mà không mua được. Thử có thể mình mua cái đồng hồ mình đeo, đồng hồ đủ kiểu, đủ giá hết, nhưng mà thời gian là vẫn cứ như vậy mà trôi. Tại ở đây người ở chư thiên xuống hỏi Đức Phật. Ngày xưa đó, chư thiên mà muốn hỏi Phật đó, là thường xuống ban đêm, ít có xuống ban ngày lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì ban ngày Đức Phật cũng bận rộn thuyết giảng cho các vị đệ tử hiện tại. Còn nói nôm na như mình bây giờ đó, ban ngày mình đâu có rảnh, phải bận đi làm. Chỉ có tối về mà có một chút thời gian tịnh tâm niệm Phật tụng kinh thôi. Thành thử ra nhiều khi á, ban đêm á, mình có thì giờ mình ngồi lại với chính mình và mình tự kiểm lại mình. Cho nên thường thường á, các vị hay hướng dẫn chúng ta, khi mà chúng ta tối trước khi đi ngủ chịu khó để 10 phút hay 5 phút hay 15 phút ngồi tĩnh tâm. Tĩnh tâm để làm gì? Để có cơ hội nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình, ngày hôm nay mình sống như thế nào? Mình đã làm gì? Mình hỏi lại mình. Có bà có làm bài thơ nói về thị phi, thì trong đó bà có để là đêm thanh vắng ta thường thấy tự hỏi, đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Khi đó mình phát hiện ra một điều, à thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Nhiều khi mình bận rộn vậy đó, nhiều khi mình bận rộn chuyện này chuyện kia. Đêm thanh vắng ý nó là ban đêm mình nhìn lại, và cũng có nghĩa là khi cuối đời chúng ta nhìn lại thì chúng ta không có gì hết. Mình giành dữ lắm, mình tranh dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc sắp đi rồi không có được cái gì trong tay hết. Có nhiều khi mình đi chọn sẵn cái quan tài 7-8 ngàn rồi, tới hồi tới giờ đó con Hà Tiện nó mua còn có 300. Thật sự cái chuyện đó mình cũng không biết được. Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi, đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Chừng đó mình phát hiện ra một điều, À, thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Mình bận hơn thua tranh giành, chứ đó là trò đùa. Những đứa con nít nó chơi game, nó giành với nhau. Nhưng mà hết giờ rồi, tới giờ ăn rồi, tới giờ đi chơi rồi, nó vứt cái bộ game đó. Mà những cái đó là những cái hồi nãy nó giành với nhau đó, nó đánh lộn, nó gây với nhau đó. Nhưng mà khi tới giờ đi rồi là nó bỏ đó. Phải vậy không? Nhiều khi nãy nó đập lộn với nhau vì cái game đó, mà lát nó chán rồi, nó không thèm nữa. Đó là cái mà chúng ta tu đó. Chúng ta nhìn như vậy đó. Ở đây chư thiên xuống hỏi Phật. Xin mời đại chúng nghe bài kinh chư thiên hỏi Phật. Kinh này do Ngài Huyền Trang dịch. Quý vị biết Ngài Huyền Trang chứ gì? À, đi từ Trung Hoa đến Ấn Độ để chở kinh về đó. Thì khi mà Ngài đi qua Ấn Độ, hành trình của Ngài là suốt cả 10 năm. Và Ngài ở đó Ngài tu học. Và sau đó Ngài đã trở về bên Trường An, Trung Hoa, đời Đường. Và Ngài đã để ra 19 năm để Ngài dịch kinh. Và đây là một trong những bài kinh mà Ngài đã dịch. Và chúng ta may mắn được Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tâm Châu, Ngài đã dịch ra tiếng Việt cho chúng ta. Và đây là bài kinh. Chính tôi được nghe một thời kia Đức Thế Tôn ở vườn của ông Cấp Cô Độc, nước trong thể Đa Lâm, nước Thất La Phạt. Có khi quý vị sẽ đọc là Thất La Phiệt. Nếu mình đọc kinh thường, quý vị sẽ nghe những cái địa danh này. Tức là thành Xá Vệ đó. Thất La Thành, nước Thất La Phiệt là người ta dịch từ cái chữ tiếng Phạn là Savasti. Và cái thành này chúng ta thường nghe nói là Xá Vệ Thành. Nhớ không? Đọc trong kinh Vu Lan là nhớ nhất cái gì? Xá Vệ Thành, kỳ thọ viên trung đó. Kinh này ở tại cái vườn đó. Cái vườn của ông Cấp Cô Độc, người mà lót vàng mua đất cho Phật để cất tịnh xá đó. Khi ấy có một thiên nhân, tức là người cõi trời, dung nhan đẹp lạ, vào khoảng ban đêm thân tới nơi Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi đứng lê lui về một bên. Vị thiên nhân ấy uy quan rực rỡ, rất là rộng lớn, soi sáng khắp cả vườn thể Đa Lâm. Bây giờ vị thiên nhân kia nói ra bài tụng có nghĩa vi diệu, thỉnh vấn Đức Phật. Chư thiên hỏi Phật là hỏi bằng kệ. Thay vì người ta nói thưa thầy, bạch Đức Thế Tôn, nói bằng một cái văn nói thường, nhưng mà chư thiên á thì người ta nói kệ, ta đưa ra một bài kệ. Đây là bài kệ của chư thiên hỏi Phật nè. Gì là dao gươm sắc, gì là thuốc thảm độc, gì là lửa cháy bừng, gì là tối mù mịt. Ở sung sướng lắm nhưng mà cũng không có an hưởng những cái đó, vẫn quan tâm đến cái vấn đề tu tập đạo đức. Cho nên chư thiên này đã hỏi. Nhưng mà xin thưa, chư thiên hỏi để cho một mình vị này hay là hỏi cho tất cả chúng ta? Hỏi cho mình đó. Hỏi cho mình đó. Tại vì những cái chuyện này là cõi trời ít có lắm. Nhưng mà vì thương mình, biết mình muốn hỏi lắm nhưng mà ngại, không dám hỏi. Cho hồi xưa các người, các vị xưa, như là trong kinh quý vị thấy, các vị tôn giả này đứng lên bạch Phật, tôn giả kia đứng lên bạch Phật hỏi, đâu phải các ngài không biết. Nhưng mà các ngài đại diện chúng ta mà hỏi. Tại vì sao? Trong giáo pháp của Phật có hỏi thì nói. Người khéo hỏi, Như Lai khéo nói, vậy chúng ta phải khéo, khéo nghe. Và người khéo nghe là gì? Là tư duy, là suy nghĩ. Người khéo hỏi cũng phải có tư duy, cũng có suy nghĩ. Cho nên kinh điển rất hay. Mình để thì giờ đó mình đọc, mà mình đọc bằng cả cái tâm ý của mình thì mình mới thấy lời Phật dạy nhiều lúc nó đơn giản, thật là đơn giản. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đi theo những cái đơn giản đó thôi, cũng đủ tu, cũng đủ giản đơn và giống như đang giỡn vậy. Tu mà chơi chơi vậy. Hỏi phải xong rồi, Đức Phật mới trả lời như thế này. Đức Phật cũng đáp người vị thiên nhân này bằng một bài kệ. Lời thô, dao gươm sắc, tham dục, thuốc thảm độc, lửa giận, cháy bực, cháy bừng, vô minh, tối mù mịt. Tại vị thiên nhân hỏi bốn câu. Vì là dao gươm sắc, tức là cái dao bén đó, cái dao mà và cái gươm nó bén đó. Cái gì là gọi là thuốc thảm độc, cái gì là lửa cháy bừng, cái gì là tối mù mịt, thì Đức Phật trả lời: lời thô dao gươm sắc, tham dục thuốc thảm độc, lửa giận bực cháy bừng, vô minh tối mù mịt. Bốn câu này đủ tu rồi. Phải không? Lời thô là gì? Đây là thuộc cái giới thứ tư đó nha. Phật tử nào mà thọ tam quy ngũ giới rồi đó, trong đó có cái giới thứ tư là nói tắt là không nói dối đó. Nhưng mà thật sự ra cái giới này đó, khi mà phân tích là nó như thế này: chúng ta nguyện không nói những lời có thể gây đau khổ cho người khác. Bất cứ lời nói nào, dù lời nói rất là ngọt, nhưng mà ngọt nó chết người đó, cũng là thuộc giới thứ tư. Chứ nhiều khi mình ngọt lắm, nhưng mà trong cái ngọt đó nó móc, nó có cái cây móc, có phải không? À, trong cái lời ngọt đó nó có cái sự gọi là chê trách, hiềm khích. Thí dụ một cái người nào đó họ đến họ thăm, họ đang giận ai đó, cái mình lại mình nói ngọt lắm: thôi anh ơi, anh giận nó chi, tôi còn phải sợ nó, nói chi anh. Thôi anh đừng có động tới, người ta là con ruột đó, đệ tử ruột đó, người ta đệ tử ruột đó, à, không phải tới tôi phiên tôi với anh đâu mà giận làm gì. Thấy không? Tức là những cái lời đó đâu có đụng chạm, đâu có giận dữ gì đâu. Nhưng mà cái lời đó nó có khả năng làm cho người ta tăng trưởng cái cơn giận. Cho nên ở trong cái duyên đó, Phật có nói đó, có khi là thuận duyên, có khi là nghịch duyên. Nhưng mà có những lúc nó thuận duyên nhưng mà lại sanh giận dữ cho mình. Nói theo mình không à? Nói theo mình, nhưng mà nói theo mình để tăng cái giận. Có nhiều khi người ta nói nghịch cái ý mình, nhưng mà cái nghịch đó có cái khả năng lắng cái giận của mình xuống. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cẩn thận, nhiều khi mình đang giận mà ai lợi nói thuận với mình không, người ta đang châm dầu, châm xăng đó, chứ không phải ta tưới nước đâu. Cẩn thận. Đức Phật mới nói đó: lời thô là gươm sắc. Cái lời thô đó gọi là tà ngữ. Mà cái tà ngữ á, nó dẫn tới gì? Nó dẫn tới cái tà ý, tà tâm. Và thậm chí biến mình con người trở thành gì? Tà nhân luôn. À, người không có chánh. Tại vì lúc nào cũng chờ người ta hở, người ta cái gì đó, cái là châm vô. Cho nên Phật gọi lời thô, dao gươm sắc. Cái giới thứ tư á, là ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Cho nên con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe, để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Hồi đó mình đi thọ giới, thầy truyền giới chỉ hỏi mình câu thôi: là Phật tử tại gia suốt đời không giữ giới nói dối, quý vị có giữ được không thôi, đúng không? Nhưng bây giờ giải thích rất là rõ: ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe, để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Đúng không? Mình nói được có lời nói tốt là dâng tặng niềm vui, mà mình biết ngồi mình lắng nghe người khác là làm vơi khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, cho nên con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui, hy vọng và giải thoát. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết. Trên cái chữ mà ngày xưa chư tổ thường nhắc đó, cầm dao giết người chứ gọi là ác. Một lời nói làm cho người ta bể óc đau khổ, đó gọi là ác. Chư tổ khuyên như vậy đó. Tại sao? Vì mình cầm cái dao mình giết cái người đó, cái ọt là chết tươi. Nhưng mà không làm. Mình nói một câu thôi, người ta tức nguyên đêm, người ta không ngủ. Ta tức cả tuần, người ta không nguôi. Ta tức tháng, ta tức năm, và thậm chí có người tuyên bố tức đời nữa. Chết để bụng, ấy gì, sống để bụng, chết đem theo. Cho nên Phật nói lời thô là dao gươm sắc. Cho nên người Phật tử, mình có cơ hội để tạo nghiệp qua ba chỗ nha: thân, miệng và ý. Mà cái miệng là quan trọng nhất. Cho nên ta nói đó, miệng người là cửa đền vua, phải ngăn, phải giữ, kẻo mua tai nạn. Mình giống như cái người mà đi vào thăm ông vua vậy, nói một bậy một bạ là sao? Trảm. Phải không? Mà nếu mà tội nhẹ là trảm một mình, mà tội trung bình là trảm tru di tới tam tộc, mà nặng là tru di cửu tộc, chính dòng họ, chính đời của mình. Là dễ sợ như vậy. Phải không? Cho nên đó, trong kinh đó, chư Phật, chư Tổ và tất cả lâu nay cứ nhắc nhở hoài, ha, mình phải tu cái miệng nhiều lắm đó. Nhiều khi mình làm công quả từ sáng tới chiều vậy, có một câu một sạch trơ. Nó giống như là, xin lỗi, mình đi công quả, mình gom phước, giống như là mưa mà giọt từng giọt, giọt xuống vậy nè, đầy luôn. Rồi tới ra tới cửa cái mình giận, mình đá cái luôn, đổ xuống đất hết. Quý vị cứ tưởng tượng như vậy đó. Cho nên lời thô là dao gươm sắc, bén lắm. Ta từ người Tàu mà ta còn nói mà, nhất ngôn mà phát xuất là tứ mã nan truy, bốn con ngựa đuổi theo không kịp, tại vì một lời nói nó bắn ra rồi, giống như tên bắn vậy đó. Cho nên ngày xưa có một ông dạy con của ông đó, mỗi một lần con giận mà con nói lời thô đó thì con đóng đinh vô cây cột một cái, mà nó đóng tới ba mươi mấy cây rồi. Cái bữa nọ ông nói bây giờ con làm kiểu khác nha, mỗi một lần mà con không giận người ta, con nhổ cái đinh ra. Rồi cứ như vậy mà nhổ xong rồi mừng lắm, lợi khoe với cha. Người cha dẫn tới chỉ cho con: nè con, khi con giận con nói một lời dữ giống như con đóng cái đinh vô cột, nhưng mà khi nào mà con nguội rồi đó, con hối hận con nhổ cái đinh ra đó, thì cái cột nó vẫn còn giấu như thường. Cũng như vậy, lời nói của mình có khi nguội rồi mình xin lỗi, nhưng mà cái vết thương lòng của cái người kia nó không hết. Cái cột có thể kiếm cái khác mà vá mà lấp, làm cho cái cột nó lành lặn, nhưng mà một vết thương trong lòng không dễ gì mà người ta lành lặn đâu. Cho nên khi trả lời cho cái vị thiên nhân này cái câu hỏi đó, thì Đức Phật nói liền cái chuyện lời thô là dao gươm sắc, tham dục là thuốc thảm độc. Mình sống trong cõi dục, quý vị nhớ không? Đức Phật nói có ba cõi đó: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mình sống trong cái đây là gọi là cõi dục. Cõi dục là cõi là sao? Cõi còn ham muốn. Mình còn ham muốn không? Ai nói không? Ai dám vỗ ngực xưng danh nói không? Không dám đâu. Nhưng mà mình có tu thì mình phải biết tiết dục, điều chế cái dục. Nhưng mà dục nó cũng có hai loại: một là dục hướng thượng, hai là dục hướng hạ. Dục hướng thượng thí dụ như giờ mình ham đi chùa, mình ham tụng kinh, mình ham bố thí, mình ham làm lành, mình ham nghe pháp, đó dục hướng thượng đó. Ham xây chùa để cho người ta có chỗ người ta tới người ta tu tập, dục hướng thượng đó. Nhưng mà dục hướng hạ là gì? Ham uống thuốc lắc, ham đi disco, không disco thì disco, thí dụ vậy. Pháp Hòa mới đọc cái bài mới tức thì đây, một em đó, em viết một cái bài cái lá thư gửi cho một cái người cao cấp ở trên, thì em mới nói như thế này: kính thưa quý vị, quý ngài muốn chúng con đi chùa tu tập nghe pháp, hay là quý ngài muốn chúng con đi tới những quán nhậu, quán bar uống thuốc lắc? Tuổi trẻ chúng con mà bây giờ còn ham đi chùa, còn ham tu, thì đó là một cái điều mà các ngài phải mừng. Tại vì cái thời buổi bây giờ nó nhiều thứ nó cám dỗ lắm. Cái lá thư cho một cái người sinh viên gửi lên các vị cao cấp ở trên. Thì nhiều khi mình thấy con mình đi chùa, mình sợ nó đi tu, mình cản, mình ngăn nó. Nó đâu không được, nó đi tu chứ nó có đi đâu, nó chơi đâu. Phải không? Thành thử ra nếu mà mình, con mình mà nó ham tu, nó thích đi tu, đó là cái điều mừng. Nó còn biết đi tới nhà thờ, nó còn biết đi tới chùa là mình mừng. Chứ còn mà nếu mà bây giờ nó đi chơi là mình còn chết nữa. Đi chơi là chết. Thành thử ra nếu mà người ta còn có cái dục hướng thượng là tốt. Làm sao mà chúng ta hết dục được? Vì chúng ta là người sống trong cõi dục. không, không có hết được đâu. Nhưng mà có cái điều thôi, là mình có tư duy, có quán chiếu, có mình dục cái gì, muốn cái gì là đủ, là tốt rồi. Chút xíu nữa Phật nói tiếp. Này chút xíu Phật nói cái chuyện này hay lắm, nghe đơn giản lắm nhưng mà phân tích thì nó tràn gian đại hải. Rồi Đức Phật nói tiếp mà, tham dục là thuốc thảm độc. Tại vì sao biết không? Tại vì nếu mà mình ham mà không có chừng mực, nó quằn quại, nó đau khổ lắm, nó ôm ấp hoài. Cho nên chính vì vậy mà trong 8 cái thứ khổ đó, Phật cũng nói thêm cái khổ thứ 8 là cầu muốn không được là khổ. Thường thường mình nói 4 cái khổ thôi phải không? Sanh, sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nhưng mà Đức Phật dạy thêm mình 4 cái khổ nữa. Thương mà xa lìa là khổ, thù ghét mà gặp gỡ là khổ, muốn hoài mà không được là khổ. Nhiều khi mình muốn cái đó lắm mà không có tiền, mình đi tới mình nhìn cái hít hà bỏ đi. Tối về chim bao nó nữa. Và nhiều khi chụp cái hình đem về ngó, ngó đỡ ghiền. Cầu muốn không được khổ. Bây giờ cái gì là lửa cháy bừng? Lửa giận. Giận là lửa cháy bừng. Thường thường có ai nói, thường thường người ta hay nói, người ta ví dụ không, giận lên cái mặt mình nó đỏ phừng, cơn giận nó phừng phực lên, cho nên cái mặt mình nó giống như ông Tiêu mà thờ đâu bên hông này nè, hai con mắt mình nó lòi ra trợn, thấy không? Rồi sao nữa biết không, mình nói chuyện mình nhe cái răng mình ra giống như ông Tiêu, mà có hai cái à. Rồi xong rồi gì nữa biết không, à mình quơ tay quơ chân giống như ông Tiêu, cũng cầm với cây cờ mà ông hiệu lệnh cho cô hồn các đảng vậy. Cho quý vị biết là mấy lúc mà, cho nên cái hình ảnh ông Tiêu đó, nhiều khi mình ra mình quán chiếu đi. Hồi xưa các tổ mà phát minh ra cái hình ông Tiêu cũng vậy. Cho nên người ta nói cái, người ta diễn tả ông Tiêu không, đầu đái tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Trên đầu có mọc lên 3 cái ngọn núi. Quý vị lát đi ra coi cái đầu ông Tiêu có 3 cái nhọn nhọn, đừng có tưởng ông bị ai đánh là sưng. Không phải, cái đó là tại có người hỏi thiệt. Có vị vô hỏi thầy, thầy sao cái đầu ông Tiêu nó sưng. Vì quý vị thấy nó nhọn nhọn lên như thế nào, phải không? Cái đó là cái trên đầu có mọc 3 cái ngọn núi, đầu đái tam sơn thiên địa động. Còn ở trong miệng khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, trong miệng lúc nào cũng tuôn lửa ra, mặt lửa lên. Cho nên mình tụng cái bài mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, lửa mà từng bừng nó chiếu vô cái thành sắc. À, mình niệm cái câu là Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Diện nhiên là cái người mà có mặt lửa, diện là mặt, nhiên là lửa. Diện Nhiên Vương, ông Bồ Tát có cái mặt lửa. Mình đừng có giả bộ nha. Tôi đang làm ông Tiêu, tôi phải trị cái người này mới được, không dám đâu. À, nhiều khi mình đừng có làm, mình chưa có người tu đạt, mình đừng có làm. Mình giả bộ, mình thị hiện, mình chưa phải Bồ Tát, đừng thị hiện. Mình giận thiệt. Ông Tiêu mà thị hiện cái tướng đó là bằng cái tâm từ bi, để độ cho các cái loài cô hồn, những cái loài ngỗ nghịch. Còn mình bây giờ chưa được. Đừng có vay mượn. Quý vị biết chuyện vay mượn không? Có một cái chú đó, chú vô, chú nói hòa thượng, nghe người ta nói người tu hành xin gì cũng cho phải không? Phật xin gì cũng cho. Cái ông hòa thượng nói tôi chưa là Phật. Thấy không? Thế thì hôm sau lại cái thì chú này gặp hòa thượng mà ngồi không có đứng dậy chào. Hòa thượng mới nói nhỏ mà gặp người lớn không đứng dậy chào, vô lễ. Thì chú này mới trả lời, chú nói chào cũng như đứng, chào ngồi cũng như chào đứng. Hòa thượng chấp nhất chi mấy chuyện đó. À, ông hòa thượng nói gì, ông lỡm sáng trong bàn tay. Cái này ông hòa, chú này mới nói, sao hòa thượng đánh con? Nói tôi tưởng đâu là đánh như không đánh. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái chú học sinh này là gì, là vay mượn, đọc kinh sách rồi nghe người ta đối đáp thiền ngữ rồi cũng vay mượn chỗ đó đó. ông hòa thượng muốn dạy cho cái chú này đừng có vay mượn, cái gì mình thiệt trong bụng mình đã nói, còn mình chỉ bào chữa cho mình vậy đó không được. Tôi nói tôi hòa thượng đánh cho bạc tài, sao hòa thượng đánh tôi? Nói tôi tưởng đâu bị tán như bị đánh như không đánh, hoặc là tôi đánh chú tưởng đâu là chú tưởng như đánh hư không, phải không? Thành thử mình chưa phải là cái bậc gọi là đại sĩ thì không có dám xưng là đại sĩ. Nhưng mà tu chưa chứng không dám nói mình tu chứng, còn mình giả bộ mình liên diêm mình nói mình tu chứng để cầu cái sự người ta cúng dường lắm nên tội, là tội đại vọng ngữ. Ở đây nè, lửa giận cháy bừng, tại vì nhiều khi á, cái lửa của giận người Việt Nam thường nói đó, ăn no quá nó mất ngon, giận quá nó mất khôn. Tại vì mình giận quá mình nói những lời thô, cho nên cái lời thô và cái lời giận mình nó liên hệ với nhau. Thậm chí mà nhiều khi mình giận quá đó, cái vị thầy của mình đó mình cũng coi không ra gì nữa. Tại vì sao? Mình giận mà như vậy đó, và sau khi mà mình hối hận thì quý vị thấy không, vết thương lòng của thầy nó còn. Nhiều khi thầy tu thầy xả bỏ, nhưng mà nhiều khi mình giận cha giận mẹ mình nói những lời thô, cha mẹ cũng buồn không nói. Nhiều khi vợ chồng với nhau, mình nghĩ người đó là vợ mình, người đó là chồng mình, mình nói những cái câu nói nặng nề do cái cơn giận, xong rồi mặc dù sau đó vẫn ở với nhau vẫn bình thường, nhưng mà cái đau, cái niềm đau trong lòng nó không có hết đâu. Vị nào đã từng là vợ là chồng hoặc là đã từng bị như vậy rồi thì tự nghiệm và lấy. Cho nên lửa giận, người ta thường hay ví dụ lửa sân là nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có niêm tiếp lửa đốt cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Nhiều khi á, mình giận là do mình thấy thôi. Mình ghét không? Cái đó, cái đó. Thủy ông thầy thương nó, có nó xà rà, ta sẽ ghét không? Cái đó, thầy coi cái tướng nó đi, coi thấy ghét không? À, cho nên rồi nhiều khi người ta không chọc ghẹo gì mình hết á. Người ta đi thôi mình cũng giận nữa. Thấy không? À, người ta ngồi thôi mình cũng giận nữa. Rồi đó, rồi đó, rồi đó, thấy ông ăn cái nó ngồi lại gần. Vì thấy không? Thật nhiều khi người ta không chọc ghẹo gì, nhưng mà mình tự mình giận rồi mình làm khổ, cho nên gọi là thảm độc. Cho nên lửa cháy bừng. Tại vì cái thuốc độc nó uống vô rồi nó chết. Còn cái đó mà ôm ấp trong lòng nó không chết mà nó quằn quại, nó lê lết. Đó. Vì là thuốc thảm độc. Nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật mới nói, Đức Phật khuyên mình ở trong kinh Tứ Thập, xin lỗi, kinh Di Giáo đó, Đức Phật nói rằng cái đức nhẫn nhục mà người nào mà có được nhẫn nhục đó, người đó là gọi là đại nhân. Đại nhân thay vì tiểu nhân đó, đại nhân là người có cái đức nhẫn. Tại vì nhẫn không có nhục, mình thường nói là nhẫn nhục, nhưng mà thật sự nhẫn, nghĩa cái chữ nhẫn nhục là nhẫn không có nhục. Mình không nhẫn mới nhục, mình không nhẫn cho nên mới gây gỗ nè, mới đánh đấm nè, ở giữa đường giữa xá ngoài chợ ngoài ấy thì mới nhục chứ con. Mình nhẫn là không có nhục. Cho nên một cái nín nó đáng ngàn vàng, một lời nói nó trôi đi tất cả. Trôi cái gì? Trôi cái danh dự, trôi cái mặt mũi danh dự của gia mình, của gia đình, của đoàn thể. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử, mình gây gỗ đâu có hay ho gì, đâu có đẹp đẽ gì đâu. Người ta nói mấy người đó tu hành làm Phật tử lâu năm mà còn sân si rồi, thí dụ vậy. Cho nên người ta cứ chọc ghẹo mình hoài. Thấy không? Ta nói nam mô trong tâm bồ dao găm. Thí dụ vậy đó. Đó. Rồi cái ta giận, người ta nói vậy cái giận lên. Đó, thấy không? Tại vì mình giận cho ta mới nói. Rồi mình giận lên mình nói những lời thô, người ta nói tu hành mà dao găm không, lời nào ra cũng dao găm không. Thí dụ vậy, cho nên là mình giận. Chính vì những cái thô của mình nó biểu lộ ra bên ngoài, cho nên có cơ hội cho người ta chọc ghẹo. Thấy không? Có nhiều khi ta thấy mình ăn chay, người ta mới chọc mình sao nữa. Ta nói sao? Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Cho nên ta mới có cơ hội ta nói mình được. Còn mình mà Tu hành mà mình thấy được cái đó, mình biết lắng cái đó, nó đỡ khổ lắm. Đỡ khổ cho mình, đỡ khổ cho người và đỡ khổ cho thầy. Nhiều khi thầy đâu có dạy mình vậy. Mình giận lên cho ông thầy cũng lãnh đủ. Rồi bây giờ tiếp tục. Vô minh là tối mù mịt. Vô minh là gì? Vô là không, minh là sáng. Vô minh là người không có sáng. Bây giờ Pháp Hoàng thấy ví dụ như vậy này, đây, mở đèn lên, sáng phải không? Tắt đèn cái thì cái gì nó ngập? Bóng tối nó tràn ngập. Bóng tối là tượng trưng cho vô minh. Giống như cái đèn cầy mà đang thấp. Cái đèn cầy mà đang thấp mà mình lấy cái gì mình chụp cái đèn cầy lại, chỉ trong vòng mấy giây thôi là cái đèn cầy nó ngụp lại liền, nó che lại liền. Trời ơi, vô minh là tối mù mịt. Bây giờ ở đây Đức vị thiên nhân này hỏi tiếp: người nào có là được lợi, người nào là mất lợi? Gì là giáp trụ bền, gì là dao gậy tốt? Người nào được lợi, người nào mất lợi? Cái gì gọi là giáp trụ, cái gì gọi là dao gậy tốt? Đức Phật trả lời: người cho là được lợi, người nhận là mất lợi. Người cho là sao? Là cái người bố thí đó. Tại vì Đức Phật dạy trong kinh đó, của để là của không bền, thấy không? Của mình ăn là của mất, của cho là của còn. Vì sao mà gọi là của để là của không bền? Là vì nó sẽ mục, nó sẽ hư, quý vị nhớ không? Cho nên cái của để là của không bền, của ăn là hết, nhưng mà của cho thì nó còn. Cho nên người mình hay nhắn, hay dặn con cái vậy đó, thấy không? Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Ý muốn nói là mình phải tập cái hạnh ban cho. Mình phải tập cái hạnh ban cho theo cái khả năng của mình. Nói vậy rồi, cái người mà ta tu tới ba la mật đó nghe, là ai xin gì cho nấy. Bây giờ mình chưa dám, phải không? Thôi mình giờ mình cho cái mà mình có, cái mà mình dư, cái mình có, mình cho. Cho nên nhớ là khi mình cho là mình không có mất. Còn nếu mà mình tham quá, mình có rồi mà muốn có nữa đó, thường là mình muốn lúc nào cũng phòng ngờ chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói ví dụ như, thí dụ giờ người ta cho mình một cây đèn sáp, mình có rồi, nhưng mai mốt mà người ta cho mình lấy nữa, hỏi chi biết không? Để dành, sợ cây kia nó hết, mà mặc dù cây kia chưa bao giờ đốt. Cái người của mình là luôn luôn vậy. Thậm chí mà nghe đồ ở đâu sale cũng vậy, nhà còn khối vậy mà sale cứ mua. Mình nói ví dụ vậy thôi, thấy không? Thành ra cái người cho là cái người được, mà mình cái người nhận là chưa chắc là người có. Tại vì mình nhận của người ta nhiều quá. Cho nên ở đây đó, chính phủ Mỹ nè, chính phủ Canada, nói chung là ở hải ngoại đó, chính phủ nuôi mình dữ lắm. Có nhiều khi có nhiều bác qua đây đâu có đi làm đâu, qua ở đủ ngày đủ giờ cái người ta cho ăn tiền già. Đó là người nhận đó nha, người nhận đó. Chính phủ Mỹ, chính phủ Canada là kẻ người cho đó, cho nên người ta giàu hoài. Còn mình là người nhận. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói như thế này: quý vị có phước lắm mình mới được nhận. Tự nhiên ở đâu rơi tới cái đất nước người ta ở, mình được hưởng, phải không? Đó là cái phước của mình. Nhưng có phước đừng hưởng hết. Ăn tiền già tháng 800 phải không? Nếu được để dành 50 đi, gửi về cho em. Gửi về cho em là những người nghèo khổ ở Việt Nam đó, những cái đất nước nghèo đó, cho người ta chút để mà gieo bòn lại. Đời trước mình có bố thí cho nên đời này mình mới nhận lại của bố, của cho. Thật sự ra người chính phủ cho mình đó, cũng một cái chữ bố thí thôi chứ không có gì hết trơn á. Mình nghe bố thí mình nói bộ tôi nghèo khổ lắm sao phải bố thí cho tôi. Không, đây cái thùng kia cũng gọi là thùng bố thí đó, nhưng mà nói cho nó danh từ, cho nó qua Mỹ một chút, gọi là cúng dường tam bảo. Cái chữ bố thí là cái chữ cho, vậy thôi, chấm hết. Nhưng mà rồi tiếng Việt mình á, mình chia chữ ra cho nó hoa Mỹ, cho nó nhẹ nhàng. Thí dụ như đem lợi, thay vì nó cho thầy, nghe nó thầy khổ sở lắm sao phải cho, nó dạ tặng thầy. Tặng cũng là cho. Nói theo người Bắc, dạ biếu thầy, biếu cũng cho. Cái gì người ta đưa mình nhận là thuộc cho hết à, hiểu ý không? Thành thử ra cái chữ bố thí là gì? Bố là cho, À xin lỗi, bố là rộng khắp, thí là cho. Cho rộng khắp không có phân biệt. Chùa đó là bố thí đó. Hàng tuần mình nấu cơm cho tất cả mọi người thấy ăn không phân biệt. Đó, hình thức bố thí đó. Nhưng mình nói hoa mỹ chút, đãi con trai. Có phải không? Rồi giờ người ta mời mình đi ăn đám cưới nè. Người ta tới người ta đãi mình bữa ăn. Không lẽ mình tới không sao? Cũng phải. Cũng phải chén tạc chén thù chứ. Hồi xưa thời buổi kinh tế dễ dãi 50 coi được, chứ bây giờ đi 50 ta nói à. Bây giờ đi đám cưới tệ gì cũng phải 100 à. Đó, đó là chuyện thường ở đời thôi à. Thấy không? Người tặng người cho. Mình nói như vậy không phải để mình nói, đó là mình cái người sống mà mình có biết. Mình sống mà mình biết sống, biết thời, biết thì, biết người, biết ta thì sao cũng trăm trận trăm thắng. Cho nên á, cái người cho là được lợi, người nhận là mất lợi. Cái gì là giáp trụ? Đó là cái áo nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái áo giáp. Cho nên Đức Phật thường nói đấy không? Cái người nhẫn giống như con voi mà đi trước mặt trận vậy đó. Bao nhiêu mũi tên cũng không có làm cho con voi. Mình cũng giống như con hương tượng. Mình sống trong đời mà mình không có cái nhẫn nhục đó, dễ chết lắm. Tại sao biết không? Tại vì nhẫn nhục nhu hòa là phương diệu dược. Ngài Hám Sơn nói như thế này trong cái bài thơ khuyên đời của Ngài đó. Cái bài đó như thế này: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quán. Sống trong đời này giống như cái hồng trần á. Hồng trần là bụi bặm phải không? Bụi hồng. Bạch lãng là sống, sống vô. Hồng trần bạch lãng hai cái nghe te tua hơn. Hồng trần là bụi nó cuốn mình, rồi bạch lãng sống nhồi. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái này mình phải gánh. Lát thì mình giống như người trên sóng nhồi dập vậy. Lát mình giống như mù mịt không biết đi đâu. Mù mịt. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà nhẫn nhục nhu hòa là thị diệu phan. Đó là phương thuốc diệu dược. Diệu phan là diệu phương đó. Cái phương thuốc vi diệu nhất là nhẫn nhục, là nhu hòa. Đi đến đâu mình cũng tùy duyên mình sống. Gọi là đáo xứ tùy duyên, duyên tế nguyệt. Người như vậy sống tăng được cái tuổi thọ, tăng được cái... Vì sao? Vì không có chấp. Chung thân an phận độ thời quang. Hết cả đời này sống qua ngày rất là quan hỷ. Cho nên cái nhẫn nhục nhu hòa đó hay lắm. Hồi xưa Khổng Tử sắp chết đó nha, biểu đệ tử tới gần, nói các đệ tử xin thầy chỉ dạy lại cái pháp cuối cùng trước khi thầy chết. Khổng Tử bảo: các đệ tử nhìn vô miệng của thầy coi cái gì còn cái gì mất. Các đệ tử nói: dạ thưa thầy, răng thầy rụng, lưỡi thầy còn. Khổng Tử đáp: đúng vậy, vì răng cứng cho nên răng rụng, lưỡi mềm cho nên lưỡi còn. Hay không? Các con sống ở đời phải học như cái lưỡi nó mềm, nó mềm mỏng, nó dịu dàng, nó tùy duyên. Còn mình cứ ngắt như cái hàm răng á thì sao? Nó rụng trước. Cho nên ngôi chùa mình lập lên á phải làm cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cái người biết tùy duyên mà sống. Cho nên mình đi vào cái ngôi chùa mà lập bằng cái mái cong đó là mình phải học cái hạnh đó. Ngày xưa đó, Tổ Huyền Giác á, khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, Ngài cũng làm một bài ca chứng đạo, mấy chục đoạn thơ. Trong đó có một đoạn Ngài nói: quán ác ngôn thị công đức, thử tác thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán, khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Ngài nói mình mỗi ngày để tập cho cái sức nhẫn nhục của mình á, thì mình phải quán những cái lời nói nặng, cái lời phỉ báng mình, đó là công đức cho mình tu. Vì người ta cho cơ hội mình tu cái công đức nhẫn nhục. Những người đó là thiện tri thức của mình. Người chửi ta là thiện tri thức của ta. Vì sao? Vì nếu mà không có cái đó đó thì làm sao mà mình biểu lộ được cái từ bi, cái nhẫn nhục của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói mình nấu thức ăn chay, mình nấu chay mà không ai tới ăn hết rồi, được không? Mình nấu chay, mình nấu hàng tuần ở chùa là mình muốn người ta tới ăn, có phải không nào? Rồi mình làm được chay mình bán là mình muốn người ta ăn chay và người ta mua. Cũng như vậy, mình tu hành mà người ta không có giúp cho mình thì sao mình biểu lộ cái gọi là từ bi nhẫn nhục của mình. Cho nên Ngài mới nói đó, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Ngài nói Đức Phật Thích Ca của mình đó nghe, là ngã sư đó, ngã sư tức là thầy của ta đó, là Phật Thích Ca đó, bổn sư, mình hay niệm là bổn sư đó. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, thầy của mình là Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng gặp nhiên đăng cổ Phật rồi, và đồng thời Ngài cũng đã nhiều kiếp tu làm cái ông tiên nhẫn nhục, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, tiên nhẫn nhục. Cho nên nó nhẫn nhục là gì biết không? Nhẫn là chịu đựng. Cho nên người Tàu người ta viết chữ nhẫn đó, ở trên là chữ đau, dưới là chữ tâm. Cái đau mà mình cắt vô tâm mà chịu đựng được gọi là nhẫn. Người Tàu là viết chữ là tượng hình không à. Ví dụ người ta muốn viết cái chữ văn là nghe, ta viết cái cửa bộ môn, ở dưới này bộ nhĩ, để lỗ tai ngay cửa là nghe. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cái chữ nhẫn của người Hoa là người ta cũng viết như vậy. Mình người tu là phải có cái áo giáp nhẫn nhục. Cho nên cái y quý thầy đắp đó, quý vị biết không? Cái y mà quý thầy đắp đó còn được gọi là y nhẫn nhục. Cái áo tràng quý vị mặc đó là y nhẫn nhục. Đừng có tưởng là cái áo tràng thường nha, chứ phải trân quý nó. Năm mảnh mà quý vị đang mặc đó là tượng trưng cho năm giới. Đếm có phải đủ năm mảnh không? Ở trước hai vạt đó, đó. Hai miếng ta nói lại đó, phía sau hai miếng là bốn miếng, ở trong miếng ngắn ngắn đó. Đáng lý miếng dài mà tại hạ tiện vải làm miếng ngắn tượng trưng năm mảnh. Đó, cái áo tràng đó là năm giới đó. Rồi mà cái vai mà ở phía sau lót một cái miếng vuông vuông đó, người tu hành phải sao? Phải vuông tròn công đức. Mà chỉ có nhẫn nhục nó vuông tròn công đức thôi. Cho nên nhẫn nhục như là cây nhang thắp lên vậy đó. Sao biết không? Nó nhẹ nhàng như mây khói, còn nó nặng nề nó rớt xuống như tro. Cho nên thắp cây nhang là phải quán nha. Con nguyện mỗi ngày làm cho thân tâm của con nó nhẹ nhàng, lòng của con nó thanh thản như khói hương. Còn nếu mà con nặng nề thì giống như tro tàn của nhang nó rớt xuống. Cho nên mỗi khi mình thắp cây hương cho Phật, mình đọc cái gì? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, từ đó nó mới phưởng phất khắp mười phương. Để làm gì? Để cúng dường ngôi Tam Bảo. Bài nguyện hương hay như vậy đó. Và khi mà quỳ xuống mà nguyện theo đó, lòng mình phải thành kính mà. Ta thấy ông thầy chú lễ cầm nhang lên, mình không cầm, nhưng mà mình phải gửi lòng mình theo đám mây thầy đang nguyện. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Chứ không phải thầy quỳ đó thầy nguyện rồi mình ngó trời ngó đất, mình nói ủa sao cái đèn này mờ quá, cái chùa này nó dày chùa không được, nó tâm chưa thành kính. Cho nên nguyện đem lòng thành kính, mình quỳ xuống là tâm mình phải hòa theo. Cho nên mới phượng phất khắp mười phương được chứ. Từ đó mình đọc cái bài Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát nó mới linh chứ. Rồi bây giờ cái nhẫn là cái áo giáp phải không? Cái gì là cái dao? Tuệ là đao gậy tốt. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Cái người tu mà thiếu trí tuệ cũng không được. Quan trọng trí tuệ là hai cái đèn hai bên. Đó, thắp đèn cho Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao không một mà lại hai? Ý muốn nói là trí tuệ của chư Phật và trí tuệ của tất cả chúng ta giống nhau, không có khác. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi á, cầm cây đao, cầm cây kiếm. Cây kiếm là tượng trưng cho gì? Cây kiếm trí tuệ để chặt đứt những phiền não. À, mình vô chùa mình ngày nào ngày, ví dụ mình vô chùa mình tu Bát Quan Trai ngày đi. Cái gì nó khởi lên nó làm mình bực á, phải có cái giao trí tuệ. Cái này nó là ma chướng nè. Nó làm cho mình tu một ngày này mà không có thanh tịnh nè. Mình đã nói là mình vô đây mình xuất gia lập hạnh giải thoát, cho nên mình mới thọ trì bát quan trai giới mà. Mà xuất gia lập hạnh giải thoát rồi mà chưa rồi bỏ cái nhà vô trong chùa ở rồi mới thực hiện được có một nghĩa của chữ xuất gia thôi. Xuất gia có ba nghĩa mà mới làm được có nghĩa một à, là tạm thời bỏ nhà vô chùa, gọi là xuất thế tục gia. Vậy cái nghĩa thứ hai của xuất gia là gì? Xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Vậy mà bây giờ cái bà bạn của mình á, mình đã để cái chén này cho thầy rồi mà bà nỡ lòng nào bà dẹp của mình. Cái chén này mình mới mua mình dâng thầy, mình đã khoe với thầy rồi, thầy biết rồi mà bây giờ bà dẹp là bà muốn đưa cái chén của bà ra chứ gì. Khởi lên cái niệm như vậy đó là mình phải có cây dao mình chặt liền đó, phiền não. Mà khi mình chặt được như vậy rồi, cái ngay cái đó là phiền não tức bồ đề. Quý vị có nghe cái danh từ phiền não tức bồ đề không? Cái tâm trước là tâm phiền não, cái tâm thứ hai, ủa hôm nay mình xuất gia mà, là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, mà bây giờ mình đang sống trong cái phiền não đây nè. Con cái chén à, thầy ăn chén của bà cũng được, chén của mình cũng được, quan trọng là thầy có chén để ăn. Giận với nhau hồi thầy ăn còn cái miếng dừa. Tại vì phải không, bà này dọn bà kia dọn bà nọ, giấu với nhau rồi lát không còn cái chén ăn, rốt cuộc thầy ăn cái miếng dừa. Cho nên nó là mình phải có cái giao trí tuệ. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi lúc nào trong tay ngài cũng có cái gươm. Gươm đó là gươm trí tuệ. Tuệ là dao gậy tốt. Cái người mà người ta có trí đó, nó soi sáng từng vấn đề, không có nghe tầm bậy tầm bạ, mà nghe là phải tư duy. Tư duy thấy đúng rồi làm. Cho nên đạo Phật gọi là tam huệ, văn tư tu. Văn là mình nghe, tư là mình suy nghĩ, tu là mình thực hành. Chứ có ai bắt mình nghe rồi là phải làm liền đâu. Không, đạo Phật không có chấp nhận chuyện đó. Đức Phật nói là quý vị nghe rồi quý vị phải quán chiếu, phải tư duy, cái đó nó hợp hay không quý vị mới theo được chứ. Còn mà tư duy quán chiếu không đúng thì mình không hợp với mình không cần nghe. Đó. Bây giờ thiên nhân hỏi tiếp. Gì gọi là giặc cướp? Gì là của trí nhân? Gì mà trong nhân thiên nói là hay cướp bóc? Đức Thế Tôn dạy, giới là của trí nhân. Trong các cõi nhân thiên phạm giới hay cướp bóc, nghĩ tà là giặc cướp. Vị thiên này mới hỏi nè, cái gì là giặc cướp? Đức Phật nói nghĩ tà là giặc cướp. Nghĩ tà là gì biết không? Cái ý nghĩ tà vậy. Thường thường đó, Phật dạy mình có mấy cái chánh đạo à? Căn bản là có mấy chánh đạo, ai nhớ không? Bát chánh đạo. Phật tử Quan Âm giỏi quá ha. Bát chánh đạo có là 8 con đường chân chánh, mà trong đó cái đầu tiên là chánh kiến, rồi chánh tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng. Còn nếu mà ngược lại với chánh tư duy là tà tư duy. Ở đây Phật nói đừng có nghĩ tà. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta nghĩ tà, nó là giặc cướp. Nó cướp cái gì? Nó cướp mất cái công đức, nó cướp mất cái thiện lành, nó cướp mất cái tâm thánh thiện của mình mất đi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cái người đó, họ tới, họ phát tâm, họ làm công quả cho chùa. Rồi bắt đầu mình suy nghĩ, hồi nào giờ không thấy, bữa nay thấy không biết có chuyện gì đây. Tôi nghi lắm, chị nhớ theo dõi tôi nghe không? Tôi bận tôi không lên được, anh với chị nhớ theo dõi nó cho tôi. Tôi biết người này tới đây là có ý. Tức là mình chưa có nắm rõ cái gì hết, mà thấy người ta đến, người ta làm cái gì, bắt đầu là mình, tại sao mình không nghĩ cái thiện, mình lại nghĩ cái tà, phải không? Cho nên Pháp Hòa dạy các vị đệ tử bên đó cũng vậy. Pháp Hòa nói khi các con thấy một điều xấu của người khác thì tự các con phải trách mình vô phước. Tại sao người ta có hàng khối cái tốt mà các con không có phước để thấy? mà các con chỉ thấy toàn cái xấu của người khác, có phải là mình vô phước không? Họ nói với mấy chú như vậy. Cho nên mình thấy cái xấu của người khác á, mình phải thương xót hơn là mình ghét bỏ. Vì con người ai cũng muốn mình xấu đâu. Nhưng bởi vì người ta lầm đường lạc lối, hoặc người ta chưa có suy nghĩ thấu đáo, cho nên người ta làm sai. Mình là người tu học, mình đi trên cái con đường chánh, mình thấy cái người lạc. Quý vị nhớ đọc trong Kinh Địa Tạng không? Cái phẩm thứ 8 đó, nó có một người đi lạc đường kia, quên mất đường ra. Vị thiện tri thức nọ cầm tay dẫn người đó ra khỏi. Mà trước khi từ giả, vị thiện tri thức còn dặn rằng: này người lạc đường kia, chớ có đi vào con đường hiểm nạn này nữa. Đó, đó là tượng trưng cho cái người từ bi, tột bực, có trí tuệ sáng suốt. Dẫn người ta ra rồi, nhưng vẫn phải cho người ta biết đó là đường tà, chớ có vào nữa. Há mình đi chùa chư tổ không dạy mình sao? Đạo là đường, đường là chánh, đường ngay. Làm người Phật tử phải theo đường chánh, lánh đường tà. Vào cửa Phật phải phát tâm làm điều lành, tránh điều dữ. Hay như vậy, chư tổ dạy mình vậy đó. Cho nên mình vô chùa mình phải làm gì? Vào cửa Phật là hồn phải lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý phải vời vợi siêu phàm. Không có, cái tâm thường là cái tâm của phàm phu, mà vô đây rồi cái tâm mình phải siêu phàm mới được. Vì sao? Vì khi nào mình mới siêu phàm mà mới nhập thánh. Người ta thường kêu nhập thánh siêu phàm đó, nhớ không? Bây giờ á, mình phải nhập thánh, mình siêu phàm, mà vô trong chùa rồi mà mình vẫn chưa siêu được cái phàm tâm, phàm tình, phàm ngôn, phàm ý của mình, thì làm sao mình nhập được thánh? Mình phải nhập thánh siêu phàm. Chữ siêu là vượt, vượt thoát. Mình đọc cho Hương Linh ấy, mình nói sao biết không? Nguyện cho Hương Linh nghiệp chướng băng tiêu, siêu sinh tịnh độ. Nhưng mà mình không chịu. Mình muốn khi nào mình cho người chết thôi, mà thân mình không lo. Cái người chết ấy, người ta nghiệp chướng tiêu trừ, siêu sinh tịnh độ. Nhưng mà mình cũng phải sao? Nghiệp chướng mình mới tiêu trừ, mới siêu sinh tịnh độ được. Mình hết rồi mình mới sinh ra được chứ. Mình bớt đi mình mới sinh được chứ. Giống như thường thường con cái trong nhà mà nó làm hư, nó hư rồi mình la rầy, rồi mình phạt đứa nhỏ kia. Cái đứa không có tội nó tới sinh cho cái đứa có tội. Có đứa có khi nào mà hai đứa nó cùng có tội, nó lại nói ba tha chồng kia không? Ông kia nói mày cũng bị tội mà sao mày sinh được, đúng không? À, con cái trong nhà một đứa làm lỗi thì cái đứa không có lỗi nó tới nó sinh. Cho nên á, cái nghĩ tà là giặc cướp, nó cướp đi cái mất cái công đức của mình. Thay vì mình nghĩ tốt, trời ơi tốt quá, lúc này chùa có thêm một Phật tử làm công quả. Bây giờ người ta có tới công quả 5 ngày, đỡ hơn bôn không có ngày nào. Người ta đi chùa có một buổi, mình cũng phải mừng, vì người ta một buổi đi chùa thì vẫn hơn là không có một buổi.